Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý bà con Phật tử, hôm nay thầy cùng với thầy Hạnh Bảo trong buổi tương ngộ với tất cả các Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của đạo tràng chùa Xá Lợi nói riêng, xin được kính chúc tất cả quý vị có một ngày an lành trong chánh niệm. Kính thưa các vị Phật tử, ở lần trước trong cái buổi sinh hoạt không gian của Tu Bát Quan Trai, thầy có trình bày với lại các vị Phật tử chủ đề là chỉ trong khoảnh khắc, được nêu lên từ nội dung chính của Kinh Hoa Nghiêm, một bộ kinh rất là quan trọng mà Đức Phật đã khai thị cho chúng hội đệ tử, và đặc biệt đó là chúng Bồ Tát. Tại vì sao? Tại vì tất cả những ai phát tâm tu theo con đường Bồ Tát, điều đó có nghĩa rằng những vị ấy sẵn sàng đối diện với cuộc đời với tinh thần vô úy, vô nhiễm. Các vị ấy sẵn sàng đi vào cuộc đời để gần gũi với chúng sanh, xúc chạm với nỗi đau bằng một tâm hồn định tĩnh, để có thể ngay nơi đây không cần phải đi đâu vẫn có thể an trú trong đại định, và không cần phải tìm cầu mang tính cách vọng tưởng điên đảo mà ngay nơi đây có thể tìm được sự an lạc. Cho nên có thể chỉ là khoảnh khắc chúng ta sẽ tìm được sự an lạc mãi mãi, nhưng cũng trong một khoảnh khắc chúng ta có khi rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng của khổ đau. Khi nắm được yếu tố này, chúng ta hiểu được tâm của mình rất là phong phú, đa dạng và thiên biến vạn hóa. Từ nơi tâm mà chúng ta có thể cảm nhận được sơn hà đại địa với bao nhiêu cảnh trần, hạnh phúc hay khổ đau. Cũng từ nơi tâm này, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự đọa đày của kiếp người mong manh giả tạm. Cho nên trong kinh nói tam thiên đại thiên thế giới chỉ thu vào đầu một sợi lông, hoặc là một hạt cải có thể chứa được tất cả sơn hà đại địa, chính là ý này. Và hôm nay thầy cùng với thầy Hạnh Bảo sẽ trình bày tiếp về nội dung của chủ đề chỉ trong khoảnh khắc, để truyền tải đến quý vị một vài ý niệm nhỏ trong quá trình tu học của hai thầy, để các vị có một cái khái niệm đơn giản hơn nhưng mà nó sát thực hơn với đời sống thường nhật của mình. Vì đa phần các vị đến học giáo lý chúng ta thấy rất hay, nhưng mà ứng dụng thì nó khó vô cùng, và chúng ta không cảm nhận được cái chất diệu dụng của giáo pháp. Cho nên Phật với mình dường như xa cách muôn trùng. Tại sao giáo lý của Đức Phật vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay? Chính bởi cái giá trị diệu dụng của nó, sự tác dụng nhiệm màu, và đòi hỏi hành giả phải khởi một cái tâm niệm tương ưng mới có thể cảm nhận được cái sự diệu dụng này qua giáo pháp của Đức Phật, dù Ngài đã nói cách đây hơn 25 thế kỷ. Thông thường thì khi mình làm thiện thì mình hay hẹn, khi mình muốn làm một cái gì đó nó lợi ích cho cuộc sống, chúng ta có khi cũng hẹn. Cái hẹn này nó có nhiều lý do. Nhiều khi chúng ta không có đủ cái dũng cảm, không có đủ cái sức mạnh để quyết đoán, và nhất là đối với sự tu tập chúng ta không mạnh dạn. Rồi còn có mặc cảm nữa, tại vì chúng ta chưa có nhận được sự đồng tình của gia đình, người thân và xã hội. Thậm chí quý vị thấy mình ở nhà mình ăn chay, mình cũng bị người khác chỉ trích. Hoặc giả là chúng ta gặp một cái chuyện gì đó mà nó bất thần nó xảy ra ngoài suy nghĩ mình, là mình buộc miệng mình nói A Di Đà Phật thì người ta cũng sẽ chấp nhận. Nhưng mà đến khi chúng ta có lỗi gì, người ta nói đó bà niệm Phật đi. Quý vị thấy những cái tác động đó nó sẽ làm cho chúng ta không có mạnh dạn hơn, không có quyết đoán hơn trong cái chặng đường sanh tử nhọc nhằn này đối với lại sự tu tập của mình. Trong khi đó tu tập chỉ có một niệm tâm thôi. Trong một sát na, tâm niệm chúng ta thuần tịnh, an lạc sẽ được hiển bày. Thế mà chúng ta cứ tu hoài, tu mãi mà dường như chúng ta không cảm nhận được. Rồi sự tác động của xã hội, của cộng đồng, nhiều khi người ta nhìn mình mặc cái áo tràng, người ta thấy mình giống như là cái người lạ lắm, ở cái cảnh giới nào mới rớt xuống đây. Thầy có hỏi mấy em trai mà đi tới chùa đó, mặc áo tràng thì thấy rất đẹp, thì nói con, có khi nào con mặc cái áo này đi sinh nhật không? Nó lè lưỡi ra liền, nó không. Con đi tới đó người ta bỏ chạy, người ta tưởng đâu con ở trong trại mới ra. Hỏi trại gì, nó trại tâm thần. Thầy nói cái áo này nó đẹp quá mà, con cứ bận đi thử đi, không khéo rồi mình trở thành người không đụng hàng. Vậy mà nó nhất định nó không mặc, nó không dám mặc nha. Xong quý vị biết cả tháng sau đó, nguyên một nhóm mấy em sinh viên đó tới, nó mới kể cho thầy nghe là nó cá cái em đã bận bộ đồ giặt hò đi dự sinh nhật mà nó dám bận. Quý vị, bận bộ đồ giặt hò thêm cái áo khoác nữa, nửa đời nửa đạo vậy đó. Bộ đồ giặt hò màu lam, bận thêm cái áo khoác màu cam, trời ơi, tưởng diễn viên rạp xiếc. Thầy hỏi sao mà ăn mặc gì kỳ cục vậy con? Nó nói thì sư phụ nói rồi, hãy đời thì nó khổ, còn đạo thì nó lỗ, con nửa đời nửa đạo sướng thấy mồ tổ. Có những trường hợp khi mà thầy gặp những vị Phật tử mà họ có những cái cách sống rất là đặc biệt. Họ tu theo mật tông, họ đi đâu họ cũng ăn mặc giống theo kiểu người tu mật tông, mà là Việt Nam nữa nha. Nhìn vô mình biết ngay sắc thái đó liền. Nó giống như mấy bà già trầu, quý vị có nhìn đằng trước, nhìn bên hông, nhìn đằng sau cũng biết bà già trầu. Phải không? Đó. Chúng ta khẳng định được cái trường phái tu tập của mình. Ở đây không phải là mình là giới cấm thủ, không phải. Mà chúng ta thể hiện được sự tu tập của mình trong tất cả các thời. Thí dụ như mình tu tịnh độ, thì xung quanh mình phải là Phật A Di Đà. Những cái câu thường niệm Phật này kia để mình lúc nào cũng có thể là thực hiện được cái pháp môn tịnh độ đó trong mọi hoàn cảnh. Thầy đi tới một gia đình đó ở Mỹ, ở tại Seattle. Xin lỗi quý vị, thầy đi tới trước cái cửa toilet, thầy cũng thấy cái chữ thường nhiếp tâm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nói con ơi, con dán xích qua bên đây một cái đi. Cái dán kia ngay cái cửa, nó trụ dán ở đó còn quên đó thầy. Thầy đúng, khi thầy nghe họ nói thầy thấy đúng. Tại vì ai đi vô đó cũng vội vội vàng vàng hết, quên niệm Phật. Phải không? Có ai mà đi cả từ tới chỗ đó mà đi từ từ không? Xin lỗi, cái này không có thô, nhưng mà thực tế, phải không quý vị? Tức là mình thể hiện được cái sự tu tập của mình đối với cái pháp môn mình đã chọn, mình đã có nhân duyên thì nó đặc biệt như thế, chúng ta sống với nó luôn. Thì cái vấn đề này, thầy nghĩ rằng quý vị sẽ được nghe từ thầy Hạnh Bảo, là cái người có kinh nghiệm nhiều, là do thầy đi nhiều quốc gia, thầy tiếp xúc với lại nhiều tín đồ, trong đó có cả những tín đồ của các tôn giáo khác nữa. Vâng, xin cung thỉnh thầy.
Vâng, A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính thưa quý vị. Hôm nay trước tiên thì chúng con có một cái nhân duyên, phải nói là hy hữu, mới về được cái đạo tràng với cái ngôi tổ đình chùa Xá Lợi, là một cái ngôi chùa lịch sử trong cái Phật giáo hiện đại, trong vòng 5-70 năm trở lại đây. Thì cái ngôi chùa Xá Lợi khi chúng con còn ở trong nước thì không có biết nhiều, không có biết đi chùa. Đến khi ra ngoại quốc hơn 25 năm, bắt đầu xuất gia ở ngoại quốc, rồi học đạo, học pháp, rồi mới có biết tới một số lịch sử Phật giáo Việt Nam. Trong đó là cái ngôi chùa Xá Lợi trong những cái thời kỳ gọi là pháp nạn Phật giáo. Thì cái ngôi chùa lịch sử này đã có một cái bề dày vang dội để mà xiển dương cũng như duy trì bảo vệ cái đạo pháp. Thì hôm nay trở về một cái ngôi chùa lịch sử, gặp được chư tăng trong cái ngôi chùa cũng lịch sử, rồi ngay cả gặp quý vị là những con người cũng sẽ đi vào lịch sử. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay trong cái buổi gặp gỡ với cái chủ đề của thầy giảng là chỉ trong khoảnh khắc đó, một cái khoảnh khắc tuy rằng nó không nhiều, trong kinh điển thì gọi là một cái sát na, tức là nó là một cái phần của phần triệu của một cái giây. Quý vị chớp mắt một cái thôi là nó đã bao nhiêu cái sát na rồi. Mà giữ cái tâm niệm cho quý vị, cho chúng ta, cho những người học Phật, trong một cái đạo tràng này, chỉ trong một khoảnh khắc, nó không có nhiều, nhưng mà nó tràn đầy cái hỷ lạc, tràn đầy cái Phật Pháp. Ở đây là một cái điều nó rất là khó. Bởi vì đó, thường mình là cái người Phật tử, mình hay có một cái tâm niệm là con quy y, con nương tựa Tam Bảo. Mình nghe cái đó là mẫu số chung. Mình đi, mình thường nghe như vậy, quy y là nương vào Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. là nó là một cái bình thường. Nhưng mà khi mình học sâu xa vào trong đó đó, mình mới thấy nương vào tam bảo thật sự nó cũng không có kịp. Trong cái lộ trình đi đến cái sanh tử, nó thường sanh thường tử trong hằng từng cái sát na một, thì cái nương tựa tam bảo đó nó sẽ không kịp. Nó gần gũi với mình nhất là nương tựa vào cái hơi thở của mình thôi. Có những cái câu chuyện người ta gặp nhau, rồi người ta nhớ nhau, người ta nhắc, mới năm nào tôi đi tu học đạo tràng cùng với cái bà đó, mà bây giờ ngày này nó đã là giỗ đầu của bà rồi. Nhanh quá. Thì cái người kế bên người ta nói, nhanh cái gì? Hồi sáng tuần trước kìa, mới thứ hai tuần trước, tôi mới gặp bà đi chợ còn nói chuyện với tôi, mà bây giờ đã cúng thất đầu rồi. Nó nhanh như vậy. Một năm nó xuống là một tuần đã thấy nhanh. Nhưng mà có một đạo hữu khác người ta nói, có gì nhanh, chỉ một hơi thở ra, tôi đứng nói chuyện với bà như thế này, một hơi thở ra mà còn không có một hơi thở vào, thì bà đã không còn mạng rồi. Một cái tích tắc đó mình thấy nó gần quá, nhưng mà thật sự nó cũng rất là xa. Trong một tích tắc đó, nó diễn biến trong cái tâm trạng, trong cái tâm linh của mình, nó bao nhiêu cái thiện, bao nhiêu cái bất thiện, rồi bao nhiêu tất cả những cái nghiệp lực. Thành ra cái này mình nương tựa vào trong tam bảo là một cái điều nó căn bản. Mình phải nương vào Phật, đó, một cái đấng đại giác, đại hùng, đại lực. Và mình phải nương vào Pháp, là cái pháp hành, tu hành, giải thoát, để mình biết đâu là cái sự giải thoát. Ngày hôm qua ở đạo tràng, ở chùa Minh Đạo, quý vị nghe đó, để mình phải nhiếp được cái lục căn của mình, mà nhiếp lục căn đó trong từng cái sát na, nó không phải dễ đâu. Tại vì khi mà là lục căn là nhãn nhĩ tỷ thị thân ý đó, mình nhiếp trong cái đó, trong một cái sát na nó rất là khó. Nó không phải dễ đâu. Như ngày hôm qua hai thầy cũng trình bày đó, quý vị thấy, dù rằng tu có 10 năm, 20 năm, thậm chí đến thầy bây giờ 30 năm và hơn nữa, nhiếp cũng không kịp. Nội mà mắt nhìn một cái, mình chỉ khởi cái niệm phân biệt là cái ý mình nó đã hình thành nên một cái vấn đề. Thành ra có người, quý vị biết không, đi Phật sự là đã nhìn thấy một Phật tử trong cái đạo tràng đi, ai cũng mặc áo lam đẹp đẽ, mà riêng một cái chị Phật tử đó mặc cái áo kiểu, mà đặc biệt nhất là đi một cái đôi giày cao gót, gọi là giày gót nhọn. Thì cái vị trưởng đoàn đó tức tốc là phải giáo liền. Thầy trưởng đoàn cũng giáo, nói con à, đi chung với quý thầy trong đạo tràng, con nhớ ăn mặc cho nó đồng bộ, nó đồng phục một chút, chứ con ăn mặc vậy nó kỳ quá, đã vậy còn mang thêm cái đôi guốc nhọn nó đi, nó đôi guốc cao gót nó đi, kỳ lắm con. Thì cái chị Phật tử này cũng là, tôi nghĩ là thuần thành, chị cũng chắp tay A Di Đà Phật, con sám hối, con đi làm ra, tại chuyến bay 6 giờ con đi làm ra 5 giờ mấy thì con vội tới để con đi, nhưng mà hành trang của con thì có đem theo đồ. Thế là ngày từ đó trở đi mấy ngày hoằng pháp thì tôi thấy chị đó ăn mặc theo đại chúng. Nhưng cái ý nhiếp ở đây đó, cái sự giáo của thầy đó là nó rất là nhanh. Để quý vị Phật tử sau này các thầy có hướng dẫn như vậy đó, mình biết rằng thầy đã giáo mình, thầy đã dạy mình. Đừng có nói trời ơi, đó thấy chưa, bà ăn mặc đi để cho ổng la. Mà các Phật tử mà có cái thói quen hay kêu thầy riết thì cái bằng ổng không à. Khi quý thầy hướng dẫn thì đó là một cái sự giáo trời. Hôm nay thầy có chỉ dạy, thầy có hướng dẫn. Như vậy nó nhẹ, cái tình nó cũng gần. Chứ cứ hơi một chút nói tôi bị ổng la quá trời, ổng la tôi quê quá đủ thứ, thì nhiều khi nó kẹt. Nhưng mà ở đây đó, mắt đã nhìn là cái ý đã có cái sự suy diễn. Cái niệm tu tập của mình nó phải thường hằng, nó đừng có gián đoạn, nó đừng có mà ngưng nghỉ. Ngay như hồi nãy thầy nói đó, quý vị thấy, có nhiều người nói thưa thầy, xin lỗi, gọi là đăng xí đó, đi vào nhà vệ sinh đó, có niệm Phật được không thầy? Vô đó con sợ niệm Phật đó rồi có tội. Ai nghĩ rằng vào trong nhà đăng xí đó, nhà vệ sinh đó mà niệm Phật có tội? Ai nghĩ như vậy? Tôi hỏi tại sao con sợ như vậy? Có nhiều vị nói thưa thầy, con thấy nó tanh, nó hôi, nó bất tịnh. Thì bây giờ đó, nếu như vô thường ngay trong lúc đó thì mình đi đâu? Nếu trong cái niệm của mình vẫn không giữ được, không có tương tục, không có dứt được một cái câu niệm Phật, một cái hồng danh của chư Phật. Niệm Phật là quý vị biết là cái sự tỉnh giác lớn lắm, mà trong lúc đó mình không tỉnh giác là ngay cả người tu, quý vị biết vào trong đó nó cũng phải có bài kệ, nó cũng phải có bài chú để giữ tâm, chứ không phải vào trong đó mà dễ dàng phóng túng đâu. Cái tu tập hành trì nó không phải là nó đơn giản. Thấy các thầy như vậy đó, thanh thản vậy, chứ tất cả nó đều có oai nghi tỳ ni, oai nghi luật lệ hết. Rửa tay cũng phải có bài kệ, vào trong đó cũng vậy, cũng phải có bài kệ. Và ngay cả mình cũng vậy, người Phật tử tu tập đã phát nguyện hành trì cái pháp môn niệm Phật để mình giữ cái tâm mình trong một cái khoảnh khắc nào cũng vậy, mình không rời xa cái câu niệm Phật, không rời ngay cái ý tưởng để mà nhớ Phật. Mình nghĩ, mình nhớ, mình tưởng, thành ra cái niệm của mình nó không có mất, nó không có bị loạn. Bây giờ nói là cái chỗ đó nó tanh, nó hôi, nó bất tịnh. Thì bây giờ nếu mà nó không bất tịnh bên ngoài thì nó đã bất tịnh bên trong rồi. Bởi vì từ đâu mà nó ra? Phải không? Thành ra đó quý vị cứ yên tâm, nếu mà vào trong đó đừng có niệm lớn thôi, nó kỳ. Đừng có vô trong đó mà hét la lên trong đó thì nó hơi dị một chút. Nhưng mà cái niệm của mình, tức là dù trong một cái niệm nào, trong một cái khoảnh khắc nào cũng vậy, mình cũng phải giữ. Nếu mà cái vô thường nó tới ngay cái lúc đó, rồi là mình sẽ biết mình đi đâu. Đừng có nghĩ rằng là cái đó là nó ngại. Thành ra quý vị cứ yên tâm, nếu mình đã là tu hành trì cái pháp môn niệm Phật thì mình phải giữ, dù trong cái hoàn cảnh nào, trong cái môi trường nào. Mà mình đừng có nghĩ rằng là nó như vậy, nó sẽ là nó mang tội. Tội nó từ tâm mình nó khởi. Nếu mà tâm mình nó thanh tịnh thì tội nó không có chỗ nó sanh. Còn tâm mình thì nó loạn động, nó bất tịnh thì dĩ nhiên tội nó chen vô trong đó thôi. Nó chen cái ý này, nó chen cái ý khác, nó làm cho mình là náo động. Thành ra chỉ trở lại một cái vấn đề cốt lõi là dù trong một cái khoảnh khắc nào, ngay trong cái thời khắc này quý vị ngồi đây, quý vị đã giữ được tam nghiệp thanh tịnh rồi, thân, khẩu, ý. Nó đã kiểm soát được đó là thập nghiệp, 10 cái nghiệp của mình. Thân quý vị đó là đã ly được sát đạo dâm. Ngồi đây trang nghiêm thanh tịnh như thế này, tướng ai cũng đẹp hết, áo ai mặc cũng trang nghiêm hết, là thân nó trang nghiêm thanh tịnh rồi. Đó thành ra là cái nghiệp sát mình không có làm. Ở đây đâu có ngồi như vậy mà mình đâu có làm cái chuyện cắt cổ gà, phải không? Rồi đó làm những cái chuyện mà sát khác. Rồi mình không có hành cái thân, mình không có làm những cái chuyện đạo, trộm cắp, ngồi kế bên chứ đâu có móc túi ai. Thấy quý vị trang nghiêm thanh tịnh tướng như vậy đó, và không làm những chuyện tà vậy, đâu có ngồi khèo quẹt ai đâu. Cái đó chỗ khác, chỗ này không, khoảnh khắc này là không. Thành ra thân nó đã thanh tịnh. Khẩu là nó còn hay nữa. Cái này nó khó tu lắm. Nó dễ nhưng mà nó rất là khó. Cái khẩu nghiệp của mình ngay bây giờ trong cái thời khắc này, trong cái khoảnh khắc này nó hoàn toàn thanh tịnh. Cái nghiệp khẩu của mình 4 điều nó không có phạm. Không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời theo dệt. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thì ngay trong cái khoảnh khắc này là cái khẩu của quý vị nó đã thanh tịnh. Nếu cái khoảnh khắc này được kéo dài riết, thật sự là cái miệng quý vị nó sẽ đẹp, nó tươi như hoa vậy đó. Cười một cái là nghiêng thành đổ nước, khỏi cần phải đi mỹ viện sửa chỉnh gì hết. Chỉ cần ngồi nghiêm trang nghiêm, chưa nói niệm Phật đó, là quý vị thấy là nó đã được công đức rồi. Còn cái ý mình á, là không có phiền não, tham sân si, nó không được khởi lên. Thì trong cái giờ, trong cái khoảnh khắc nó ngắn ngủi, nó gần gũi như vậy, nó thường xuyên như vậy, mình xem thường nó, nhưng mà cái khoảnh khắc này là một cái khoảnh khắc rất là quan trọng. Nếu hàng ngày quý vị đều có những cái khoảnh khắc như vậy thì tâm quý vị an, thân quý vị nó cũng sẽ được cái hảo tướng, thì cũng không có gì hơn. Trong một cái khoảnh khắc ngắn gọn, chúng tôi chỉ xin thưa với quý vị là mình đã có được cái một cái nhân duyên, một cái phước báu, có được một cái ngôi chùa lịch sử, có được một cái đạo tràng thanh tịnh, có được những cái vị thầy hướng dẫn dạy đạo một cách rất là chu toàn và trách nhiệm. Thì quý vị sống trong cái sự mà an lạc đó, thì cái khoảnh khắc này là một cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời, cũng như là rất là giá trị trên cái bước đường tu nhân học Phật của chúng ta. Chúng con chỉ có vài lời như vậy, thì xin thầy tiếp để hướng dẫn, cầu nguyện cho quý vị trong một cái khoảnh khắc này là luôn luôn đạt được sự cái an lạc, cái sự giải thoát, dù chỉ trong khoảnh khắc. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa tất cả quý Phật tử, nói chỉ trong khoảnh khắc nhưng mà thực sự nó kéo dài cả cuộc đời của con người. Mà cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu, chúng ta hoàn toàn không biết. Trong kinh gọi là vô thủy, vô chung. Cho nên chúng ta không thể nắm được cái điểm khởi đầu, và chúng ta không thể tìm được cái điểm kết thúc, mà chỉ nắm được trong phút giây hiện tại. Cho nên chỉ một khoảnh khắc hiện tại, quý vị có thể quán thông được ba đời. Phút giây hiện tại nó quan trọng như thế, cho nên mới có người nói ba đời thân thế vô vi, hóa ra đại mộng, cuộc đi cuộc về. Khi chúng ta hiểu được cái khoảnh khắc đó, nó nhiệm màu như thế, tự nhiên lòng mình nó sẽ cảm thấy bình yên. Quý vị thấy thỉnh thoảng giữa những nhập nhằng của cuộc sống mệt mỏi, có những khoảnh khắc làm cho lòng của chúng ta thanh thản. Chỉ là một ký ức xưa thôi, chợt nhớ về một cái hình ảnh nào đó, một câu nói của ai đó, mà tự nhiên lòng của chúng ta nó nhẹ nhàng và chúng ta vơi đi hết tất cả các phiền não. Quý vị thấy khoảnh khắc đó nó quan trọng không? Và cũng có một tâm niệm thôi, nhưng tâm niệm đó chúng ta nhớ đến những ký ức đau buồn làm cho lòng của chúng ta ngậm ngùi. Khi chúng ta học đạo, chúng ta trân trọng cái khoảnh khắc, làm sao để cho chúng ta luôn sống với hiện tại, và hiện tại này nó gắn liền đến tương lai và chúng ta gắn liền với mọi người. Nếu chúng ta hiểu được như thế, chúng ta trở thành một hành giả rất bình an giữa bôn ba đời thường. Đâu phải quý vị chỉ đến chùa để tụng kinh lại Phật quý vị mới được an lạc. Có khi quý vị ngồi một góc nào đó nghe tiếng chuông chùa, lòng mình vẫn nhẹ tên, phải không? Xôn xao giọt nắng vườn chùa, cỏ cây thuyết pháp, bốn mùa quảng chi. Lúc đó lòng mình đã thanh thản rồi, mình đã cảm nhận được cái khoảnh khắc hiện tại rồi. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, một giọt nắng rớt xuống thềm chùa nó cũng xôn xao, nó cũng lay động tâm thức của mình. Cỏ cây mình thấy nó bình thường thôi, như một cơn gió qua, chúng ta cảm nhận nó bằng cái tâm đạo trong khoảnh khắc hiện tại, mà Đại Thừa, Đại Trí Độ Luận gọi là đương niệm hiện tiền. Quý vị sẽ thấy cỏ cây nó cũng thuyết pháp. Cho nên mọi người nói kinh Di Đà, Đức Phật nói gió thổi qua bảy hàng cây báo lay động, rồi tiếng suối chảy trong ao thất bảo vân vân đều phát ra tiếng bát chánh đạo thất bồ đề phần pháp âm vi diệu. Thực chất chúng sanh ở cảnh giới đó, người ta luôn sống trong đương niệm hiện tiền, người ta luôn an trú trong chánh niệm, thì khoảnh khắc hiện tại của họ là khoảnh khắc rất quan trọng, đâu cũng là pháp. Còn mình thì mình chỉ thoáng qua với những cái suy tư của mình. Khi chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta nghĩ cái này nghĩ cái kia, chúng ta khổ sở. Quý vị thấy không? Kiều sau bao nhiêu năm lưu lạc gặp lại Kim Trọng không? Biết bao giờ là bây giờ. Quý vị thấy cái chữ bây giờ đó, người ta đổi cả một chặng đường 16 năm lưu lạc. Bao nhiêu ngày tháng mà xa cách người thương nhớ, lưu lạc phương trời thân gái, khổ sở đoạn trường ở Thanh Lâu. Mấy lượt như thế. Đến khi gặp lại, lòng họ cảm thấy như là trôi đi tất cả những nỗi khổ đau. Cho nên cái nỗi niềm khát khao đó và muốn giữ lại của Thúy Kiều, của nàng Kiều ở trong cái khoảnh khắc đó rất là quan trọng. Cho nên mới thốt lên câu biết bao giờ là bây giờ. chúng ta cũng có những ước mơ và chúng ta cũng bị dập vùi bởi cuộc đời đầy sóng gió này. Trong khi con đường này chúng ta chọn và thậm chí người đi bên cạnh mình cũng chọn, tại sao người đó vẫn quay lưng và con đường này vẫn là con đường có nhiều lối rẽ? Cho nên bắt buộc chúng ta phải tìm cách hóa giải bằng phương pháp sống ở trong hiện tại với một cái quan điểm rõ ràng rằng mình có sự liên đới với tất cả hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như chiếc lá, hành trình của một chiếc lá sanh ra vào mùa nào? Mùa xuân. Và nó rơi vào mùa thu, tuổi thọ nó 9 tháng. Ở đây mình chỉ nói theo 4 mùa thôi, xuân hạ thu đông. Mùa xuân thì chồi non nó mọc ra, nó mơn mởn rồi hút ánh sáng rồi biến thành nhựa luyện, tức là cái chất nhựa đó để nuôi cây. Nó nuôi cây, nhưng mà thực sự cây nó cũng nuôi lá. Cho đến bắt đầu chớm đông, cây nó rút hết nhựa của chiếc lá để nó duy trì cho cái cây đó trải qua một mùa đông sương tuyết. Lá bắt đầu úa vàng, rồi đỏ thẫm, rồi rơi. Hành trình của chiếc lá chỉ có 9 tháng và dừng lại. Đã hết chưa? Chưa. Tại vì trong cây đã có lá. Cho nên lá có rụng, lá cũng không buồn. Vì lá đã sống hết cho cây rồi. Rồi tiếp tục theo, lá này có quay trở lại với cây nữa không? Chưa đảm bảo. Phải không? Sẽ có thể một phần thành than khí, một phần thành cát bụi, một phần nó trở về với nước. Cho nên cuộc hành trình tiếp theo của chiếc lá chưa hẳn sẽ quay trở về cái cây đó để mọc ra một cái lá mới. Mà lá nó đã đắp bồi cho cây. Trong lá đã có cây và trong cây đã có lá. Lá hiểu được như thế cho nên lá có lìa cành, lá vẫn không buồn. Ở đây nhất định chúng ta phải hiểu cho được khoảnh khắc hiện tại giữa sự liên đới của một người với tất cả mọi người. Đây là tinh thần của Hoa Nghiêm Kinh. Một là tất cả là một. Trong mình có mọi người, trong mọi người có mình. Cũng giống như ông nội đã chết rồi nhưng mà trong người mình có ông nội không? Có chứ, có sự di truyền của ông nội. Tại vì khi ông nội trở về với cát bụi sau mấy mươi năm thì điều gì đảm bảo để ông nội trở lại với mình, phải không? Cho nên chúng ta phải cảm nhận được ông nội có ở trong mình. Thì chúng ta mới quý được các khoảnh khắc hiện tại. Trong thân chúng ta đã có ông nội, trong suy nghĩ chúng ta có ông nội, trong cái nếp sống của mình đã có nếp sống của ông nội. Đó là truyền thống, là gia giáo, là đạo đức, là tập quán, vân vân. Khoảnh khắc hiện tại đó rất là quan trọng, thưa quý vị. Đó. Cho nên ứng dụng được cái tinh thần đó, chúng ta mới thấy được tịnh độ ngay trong ta bà này. Chứ không phải tịnh độ ở một cái cõi xa xăm nào đâu đó, chúng ta phải rong ruổi đi tìm để biết đời kiếp nào chúng ta mới tìm về được đến cái cõi đó, phải không? Trong khi chúng ta vô tình bỏ rơi đi cuộc sống hiện tại thì quý vị sẽ bị chông chênh ngay. Chắc chắn là như thế. Đức Phật từng nói hằng hà sa số thế giới, tức là ví dụ như các cái sông Hằng, một hạt cát là chỉ cho một thế giới. Thì tất cả các cảnh giới mà có những chúng sanh 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 tử tử bất đoạn ở trong những cảnh giới đó, nó nhiều cũng giống như cát ở trong sông Hằng. Trong khi các tôn giáo khác chỉ nói có cái thế giới này thôi đó, thuyết Big Bang đó, chỉ có thế giới này thôi. Thế giới này do một người tạo ra, thực ra không có người nào tạo ra thế giới này, mà thế giới này nó có hằng hà sa số cảnh giới, mà chúng ta luân chuyển ở trong những cảnh giới đó. Cảnh giới nó nhiều như cát ở trong sông Hằng. Quý vị nắm một cái nắm cát thôi, nó bao nhiêu hạt cát mình đếm sao được, mà huống chi đây là hằng hà sa số cát, tức là cái số không thể tính đếm được, cái số lượng đó. Và các thế giới, các cảnh giới mà chúng ta luân hồi sanh tử đó, nó nhiều như thế. Đức Phật đã nói cái điều này nó lâu lâu lắm rồi. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng mời các thầy tỳ kheo và các vị quốc vương đó, nhìn cái cát đó để xem được rằng chúng ta đang ở cảnh giới này nó nhỏ nhoi lắm, nó bé nhỏ lắm, nó chỉ là một khúc quanh nhỏ xíu trong chặng đường sanh tử của chúng ta thôi. Chứ chúng ta tưởng là mình ở cảnh giới này chỉ biết cảnh giới này chỉ có một, chứ không có đâu hết. thì tịnh độ phải kiến lập ở tại nơi đây, phải xây dựng ở ngay nơi cõi này. Chúng ta có phước, chúng ta sanh tới những cảnh giới tốt đẹp hơn, nhưng rồi không khéo tu thì chúng ta quay trở lại sự nhọc nhằn của thế giới ta bà này, của cảnh giới này. Chúng ta tạm hiểu là trái đất này, nó còn bao nhiêu thế giới khác, bao nhiêu hành tinh khác vẫn còn có sự sống và vẫn còn cái khổ đau. Cho nên nói về vũ trụ thì nó lớn, thì nó lớn tới xâm la vạn tượng, nhưng mà nhỏ thì nó thu nhỏ vào chỉ một hạt cải là như thế, chỉ một tâm niệm của con người. Cho nên có một vị thiền sư nói, có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Trong tâm niệm của chúng ta, tất cả nó đều biến hiện ra hết. Thầy nói cái này nhiều khi các vị Phật tử không có để ý, rồi cho rằng nói như thế nó chưa có rõ ràng. Tại sao lại do mình mà có ra? Do mình phân biệt nó mới có ra, còn do mình không phân biệt thì nó sẽ không có ra. Bây giờ thầy thí dụ như cái bình hoa này, ai cũng biết đây là bình hoa, phải không quý vị? Nhưng mà đối với một cái người ở một hành tinh khác, người ta chưa từng thấy cái này, mình chỉ cái này, người ta biết bình hoa không? Không. Cho nên bình hoa có với mình không? Có. Tại vì mình đã biết nó là bình hoa cho nên nó có với mình. Bây giờ mình nhắm mắt lại, bình hoa này có không? Có. Vẫn có. Cho tới khi mình ngủ rồi mình đi qua bên Mỹ, qua bên Úc, qua bên Đức, qua đi châu Âu rồi này kia cái nọ, không cần người ta bài hoa ra, người ta nói có bình hoa. Trong đầu mình đã suy diễn ra bình hoa. Như vậy, vậy bình hoa có với ai? Có với mình. Có với sự phân biệt của mình. Cho nên cái phân biệt đó nó hiện hữu tất cả các cảnh giới. Cái này duy thức học gọi là tức biến. Giống như con sông, người ta thấy những cái dòng nước chảy như thế, người ta gọi đó là con sông. Và ai cũng gọi nó là con sông. Thì cái tên con sông nó cộng với lại một cái hiện tượng, một cái dòng nước chảy như thế, nó đã gắn chặt vào tư duy của mình. Hãy nói tới chữ sông là người ta hình thành một cái dòng chảy ở trong đầu, phải không? Như vậy con sông có trong suy nghĩ của mình. Nhưng mà chư thiên không nhìn đó là con sông, mà chư thiên nhìn đó là một dải lụa pha lê lưu ly rất đẹp. Còn ngạ quỷ thì nhìn đó là một dòng máu do tâm thức nó biến ra. Bây giờ ai cũng đi học, cái thời thầy nghĩ là cái thời mà lớn nữa là chúng ta viết bằng phấn trên bảng, bảng đen viết phấn trắng nó rớt xuống, cho nên bây giờ nó cục phấn, cái là mình biết cái cục trắng trắng nó dài dài bằng ngón tay, phải không? Không có cục phấn, mặc dù chúng ta nói tới chữ phấn, chúng ta cũng tưởng tượng ra được cục phấn, phải không? Như vậy cục phấn có hay không có? Có. Có ở đâu? Có, đúng, có trong tâm. Cho nên quý vị thấy cái tâm của chúng ta nó quan trọng không? Cái mà chúng ta tưởng tượng, tức là nó không hiện hữu, nhưng mà chúng ta từng thấy trong quá khứ. Chúng ta từng thấy nó, chúng ta từng biết nó, và chúng ta phân biệt rõ đây là cái dĩa xoài, nó khác với lại cái dĩa đu đủ. Và cái vị chua của xoài, nó khác với lại vị chua của bưởi. Là do chúng ta từng thấy nó, cảm nhận nó, và tư duy về nó với cái tên gọi đó, chất liệu đó, hình tướng đó, nó đi vào tâm mình. Tất cả những thứ đó gọi là chủng tử. Bây giờ chỉ cần nói tới cái tên thôi là nó hiện ra. Không cần cảnh, không cần tướng, nó vẫn hiện ra. Có phải tất cả do tâm tạo không? Còn một người chưa ăn xoài chấm nước mắm đường giống như người ở phương Tây đó, quý vị thấy không? Nó đâu có cảm giác gì đâu à. Mình nói gần chết nó cũng đâu có nuốt nước miếng đâu. Bây giờ ai mà từng ghiền cà phê đi, nghe ngoài kia ai mà quậy nghe lóc cốc thì tự nhiên trong đây mình thèm, mà chưa nghe mùi cà phê rồi nghe lóc cốc là thấy thèm cà phê đá rồi, phải không? Đó. Mấy anh là thích hút thuốc nè, nghe khói thuốc thôi là mình có thể đoán được thuốc lá loại gì rồi, phải không? Mấy chị thấy không, nhìn cái bà kia biết đeo hột sòn mấy ca rồi. Tức là mình đã từng huân tập bởi những chủng tử, thuật ngữ Phật giáo gọi là huân tập. Tức là chúng ta đã xông ướp cái chủng tử đó qua hình thức nè, danh xưng nè, tên gọi nè. Nó đã đưa vào tâm thức mình. thì chúng ta không cần hiện ra, nó vẫn có. Cái khổ của mình là cái danh xưng đó, hình thức đó, nó trở lại, nó cột mình. Cho nên mình kẹt bởi cái hình tướng đó mà chúng ta không cảm nhận được khoảnh khắc hiện tại. Thí dụ cái này cái bàn. Bây giờ thầy không nói cái này cái bàn, thầy nói cái này là cái chảo được không? Tại vì hãy nói tới cái bàn, chúng ta không cần nhìn, chúng ta cũng biết cái vật nó có bốn cái chân, có cái mặt bằng phẳng, hoặc là hình cong, hoặc hình chữ nhật, hoặc hình tròn, hoặc hình oval. Ai cũng biết cái này là cái bàn nó như thế, và nó có công dụng để cho chúng ta làm việc, chúng ta viết hay là chúng ta nói chuyện. Cho nên không cần thấy cái bàn hiện ra, nhưng cái bàn vẫn có trong suy nghĩ của mình. Là tại vì cái vật của cái vật đó đó, nó có bốn cái chân đó, nó có cái mặt đó, và nó được đặt cái tên An, An Bạn, Ba Quyền Bàn, nó dính vào trong suy nghĩ mình rồi. Cho nên bây giờ thay đổi nó, mình kêu cái chảo không được. Nhưng mà nếu như cái ngày đầu tiên người ta đóng ra cái này, người ta không kêu bàn, người ta kêu chảo, thì bây giờ mình kêu nó bằng gì? Cái chảo, phải không? Vậy mà bây giờ thầy nói cái chảo quý vị cãi, cái chài, cái cối. Đã nói cái bàn sao thì cái chảo. Thầy nói thầy không thích cái chảo, bàn thầy kêu cái chảo đó làm gì thầy? Bàn là của quý vị mà chảo là của thầy. Thế không, ở đây mình kêu bàn như người Mỹ là kêu table. Nó khác rồi, thấy không? Đó. Người ta kêu chỗ trừ, phải không thầy? Và chu cái miệng ra nói cho nó giống. Quý vị thấy âm thanh thôi, sắc tướng thôi, qua một vùng khác nó đã thay đổi khác. Thế mà mình bắt người ta phải theo mình, cho nên mình vô tình mình sẽ bị dao động bởi những âm thanh sắc tướng, và bị nó chi phối ngược lại mình. Cho nên không bao giờ quý vị sống được trong khoảnh khắc hiện tại. Mình cứ rong ruổi đi tìm, giống như niệm Phật mong được vãng sanh, mà vẫn cứ mơ chỗ nào để mình được đi về đó. Tại sao mình phải mơ đi xa xôi vậy mà mình không được vãng sanh ở đây? Phải không quý vị? Đó. Cứ đợi cho lên chánh điện mới xách chuỗi ra niệm Phật, còn đi vô nhà xí thì lại không dám, sợ nó hôi. Thí dụ như bây giờ nhà mình cao tầng, có nhiều Phật tử phải đem bàn Phật lên tuốt lầu 7, lầu 8 để thờ. Mỗi lần đi thắp nhang xong xuống muốn đi cấp cứu. Có nhà lầu 3, lầu 4 không có thang máy đó. Coi như hai ông bà già là chịu ngồi dưới đất, thì không biết thắp nhang lại Phật được. Nói là thờ Phật phải thờ trên cao, thầy nói còn cái nóc đó sao không thờ luôn trên nóc để cho nó cao. Họ quan niệm là phải thờ chỗ cao nhất. Trong khi từng này với từng kia nó là một cảnh giới khác nhau rồi, phải không quý vị? Bây giờ mình ở chung cư rồi, ở dưới này, ở trên, nó ở mấy chục tầng nữa, dưới này mình thờ Phật được không? Mắc gì không được. Nhưng mà ở chung cư thì thờ Phật được, còn nhà 4-5 tầng thì thờ Phật tầng dưới không được. Lạ lùng vậy đó. Nhiều bác nói thầy à, không có nên thờ Phật ở dưới, đi lên dặm dò đầu Phật không có nên. Thầy nói bà tưởng tượng ra ghê quá, Phật không có nghĩ ra mấy cái chuyện đó đâu. Đừng có tính mấy cái đó. Chúng ta luôn bị những cái điều mà chúng ta đã thấy, đã nghe, hình thức, tên gọi, nó chi phối ngược lại mình, và mình bị cái đó nó kéo chúng ta đi theo dòng chảy của tư duy. Mà quý vị biết, hễ tư duy thì có phân biệt, mà phân biệt là cội gốc của vô minh. Bây giờ quý vị nói bình bông này bình bông gì? Mình nhìn vô mình biết bông liền, phải không? Là bông lan, bông ly, bông hồng. Tại sao chúng ta có thể biết được đó là bông lan, bông ly, bông hồng? Do mình phân biệt. Rồi đó, mình còn thấy bông này màu vàng, màu trắng. Nhưng có người thích hoa màu tím, nó chợt cắm mình bông xấu quá. Phải màu tím, nó đẹp biết bao nhiêu. Thấy không? Mình nhìn thấy hoa là mình biết tên này, tên kia, đã phân biệt một chặng đường rồi. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục bị cái phân biệt đó, nó dẫn chúng ta đi thêm một chặng đường là hoa này mình thích, hoa này mình không thích. Rồi hai mẹ hai người kế bên chọn nha. Tôi cũng thích bông này. Bà thích kệ bà. Ngộ không? Nói quý vị nói bông này, bông gì? Thầy nói bông hướng dương chịu không? Thầy nói bông 10 giờ được không? Được. Mắc mớ gì? Nó đâu có biết nó là lan ly là hồng đâu. Mình đặt cho nó mà. Phải không? Tự nhiên mấy thầy trò mình cãi nhau vì bình bông. Quý vị thấy có phải phân biệt là cội gốc vô minh không? Cho nên chúng ta phải phân biệt, nhưng không để cảnh trần chi phối. Lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được thiên thu chỉ trong một khoảnh khắc. Cả vô tận sanh tử tái sinh đó chỉ nằm trong một khoảnh khắc này thôi. quý vị hiểu được điều đó mới có thể cảm nhận được tịnh độ ngay trong ta bà. Thưa đại chúng, cái thấy của đạo Phật không phải là cái thấy ở hình thức, mà cái thấy của sự vận hành. Thí dụ như mình nhìn thấy sóng, mình cho rằng sóng nó cao, nó thấp ở ngoài biển, rồi bữa nay gió nhiều cho nên sóng nó trắng xóa hết. Rồi chúng ta lại suy nghĩ ra sóng này là sóng gì, sóng bạc đầu thương nhớ rồi ghê ha, phải không? Đó. Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Đó, tâm hồn người ta mới bắt đầu mới trôi theo cái con sóng. Những ngày không gặp nhau sóng bạc đầu thương nhớ, giờ gặp nhau rồi tôi chán quá ông ơi. Nhưng mà con mắt của cái người học đạo Phật đó, người ta không nhìn thấy sóng nước là sóng nước, ta nhìn thấy ngay luôn nó là nước. Nó bị gió, nó nâng lên thành ngọn sóng, nó chìm xuống thì nó thành cái ngọn sóng chìm. Sóng nổi, sóng chìm vẫn không tách rời với nước. Nếu nhiệt độ cao nó bốc lên, nó thành hơi nước. Gặp không khí lạnh nó tụ lại thành mây, và lạnh nữa nó rớt xuống thành mưa. Và một vòng đi của sóng biển qua mây, qua nước, qua sương, qua khói, thực chất cũng chỉ là nước. Thấy được sự vận hành đó là thấy được pháp. Thấy được pháp thì an trú được ở trong chánh pháp. An trú được trong chánh pháp tức là thấy được Phật. Thấy được Phật có nghĩa rằng tịnh độ là đây, chỉ một khoảnh khắc. Quý vị thấy quan trọng không? Cho nên 3.000 thế giới chỉ thu vào đầu một sợi lông, chính ở chỗ này. Tại vì 3.000 thế giới là cảnh vật chúng ta thấy. Chúng ta thấy nhà, chúng ta thấy xe, chúng ta thấy người thân, chúng ta thấy người ghét, chúng ta thấy nhỏ dễ thương, nhỏ kia khó ưa, thấy hình quỷ này cà chớn, thấy cái ông kia ga lăng. Cái đó là tam thiên đại thiên thế giới, tức là thấy bởi vọng thức, thấy bởi sự phân biệt. Nếu mình không thấy được, người ta nói mình bị khùng. Mình vẫn thấy, nhưng mình không để cảnh đó chi phối, thì chúng ta sẽ thu lại ở trong một tâm niệm, nhất niệm. Trong nhất niệm hiện tiền thôi, quý vị sẽ cảm nhận được cái nhiệm màu của đất trời. Cho nên lúc đó chúng ta có bị người khác nạt, có bị người khác chì chiết, có bị người khác chèn ép, cho dù cái cảnh sống của chúng ta nó không được thuận theo ý, chúng ta vẫn cảm thấy nó là chuyện bình thường. Chẳng qua mình cảm nhận thôi. Quý vị từng đi về quê rồi, quý vị thấy những cái anh chàng đánh xe bò, quý vị thấy không? Nắng chang chang, độc nhất mặc một cái quần đùi, lưng trần, đầu trần, ngồi trên chiếc xe, sau lưng con bò, cầm cái cây chọt chọt con bò, nó đi từng bước, trong khi mình đi xe tốc độ 80 cây số giờ, chúng ta còn thấy nó chậm. Mình ngồi trên chiếc xe đời mới nó mát mà mình còn bực bội. Còn cái anh chăn bò đó, anh có biết nóng biết mát không? Biết chứ. Nhưng mà ảnh an trú được trong phút giây hiện tại. Ảnh cảm nhận được cái khoảnh khắc đó, cho nên ảnh đi với con bò thủng thẳng trên con đường làng, xốc lên xốc xuống, nắng chang chang, ảnh vẫn bình thường. Tại vì ảnh không vọng cầu. Anh biết là đi với vận tốc này thì nửa tiếng nữa về tới nhà. Cho nên ảnh cứ bình thường, và ảnh biết là nửa tiếng nữa ảnh tới nhà, anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Còn mình leo lên chiếc xe rồi đi với vận tốc 80 cây số giờ mà còn chưa đủ, là tại vì tâm mình chưa yên. Tâm mình nó còn động, mát như thế mình còn không chịu. Đã như thế còn ngồi kế bên cái bà mà cái miệng bà nói trời, từ đầu tới cuối bà không ngưng. Bà tụng kinh cho mình nghe, bực không? Quý vị thấy đó. Khoảnh khắc hiện tại nó quan trọng với cuộc sống chúng ta biết dường nào. Khi chúng ta hiểu được khoảnh khắc đó, nó có thể dung thông cả thế giới. Nó có thể hóa giải được mọi ưu phiền để chúng ta có thể bình yên ngay đây và chỉ trong khoảnh khắc này. Quý vị có thể cảm giác được điều này không? Thầy thí dụ đơn giản lắm. Quý vị từng đi xe đò phải không? Từng đi những cái tour xa, đi 2-3 tiếng đồng hồ. Mình không có mắt, nhưng mà xe ngừng lại, cái bà kế bên bà đi, cái tự nhiên mình cũng mắt, mình đi. Chứ thực sự mình không có mắt. Quý vị đồng ý không? Cái đó là do đâu? Tâm tưởng sự thành đó nha quý vị. Tức là hễ tâm mình khởi lên, tưởng mình khởi lên là tự nhiên nó như thế. Mình không có đói lắm, nhưng mình nghe ai đó nó đói bụng quá, tự nhiên cái mình cũng muốn đói bụng à. Mình không có khát lắm, nhưng mà nghe ai nói trời ước gì có cái quán giải khát, nhưng mà tự nhiên mình khát cháy cổ. Thực sự là mình không khát lắm, nhưng mà do cái tư duy của mình bị chiêu cảm bởi trần cảnh. Mà bây giờ cái trần cảnh nó là thấy nè, nghe nè, mùi nè, xúc chạm nè, tất cả những thứ đó nó lôi kéo chúng ta đi. Cho nên chúng ta bỏ rơi khoảnh khắc hiện tại. Mà bỏ rơi khoảnh khắc hiện tại thì chúng ta mất cơ hội được an lạc. Mà mình lại vọng tưởng điên đảo ghê gớm là đi tìm cái an lạc nào đó ngoài cái hiện tại, ở một nơi nào đó xa với lại cuộc sống gần đây. Đây là một sự thực tập khó nha quý vị. Cho nên quý vị thấy không thể đơn giản mà chúng ta có thể bình yên được trong cái cuộc sống này. Ví dụ, một thời kinh, chúng ta có thể tụng 60 phút, nó quen rồi. Nhưng mà bữa nào đó mình nghe bạn mình rủ tới cái đạo tràng khác tụng, trời các ông thầy đó, ông kéo nhựa, nó lê thê, mà giống như hát tình anh bán chiếu vậy đó. 80 phút là mình cảm thấy mình khó chịu lắm rồi, phải không quý vị? Và cũng có người đi tới một cái đạo tràng khác, tụng ông thầy đã tụng có 45 phút rồi. Trong tâm mình có bao nhiêu sự phân biệt giữa ba ngôi chùa chúng ta đã đi tới tụng kinh? Rất nhiều suy nghĩ. Chưa kể tới ông thầy này tụng kinh nghe ngọt, gương mặt điềm đạm, còn ông thầy kia mặt hách dịch khó ưa, tới chào ông thèm ngó, phải không? Quý vị quên rồi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó, và cái giá của nó chính tùy thuận vào hai chữ nhân duyên. Nhân duyên đó nó quan trọng lắm quý vị. Ví dụ như thầy thích ăn bánh canh cho nên nghe bánh canh thì thầy thấy bình thường. Nhưng mà người không thích ăn bánh canh nghe bánh canh khó chịu ghê lắm. Thậm chí cũng bắt thầy đừng có ăn bánh canh. Vậy đó. Quý vị cứ thấy cái điều này ngay trong cuộc sống mình. Tại sao vợ chồng thương nhau lắm mà cứ chổi bản tình ca từ mùa hạ sang mùa thu? Cứ nói vài ba câu là gây mà thương nhau lắm. Là do mình không có hòa chung được tư duy, không tìm ra sự đồng cảm, không tìm được giao cảm, đã nói rồi, cũng không tìm được sự đồng cảm. Cho nên cảm thông không có, do quan điểm dị biệt. Quan điểm dị biệt là một cái mắt xích quan trọng khiến cho vợ chồng hay hụt hặc với nhau. Cho nên đụng chuyện gì cái bắt đầu cái nói không hợp. Rồi cộng thêm người thân sau lưng mình, thí dụ cha mẹ hoặc anh em bạn bè, tao nói mày mà cái thằng đó nó không được mà mày cũng sát vô đó, rồi bây giờ mày than mày thở. Quý vị thấy mệt không? Nếu mình không vững tay chèo, chúng ta sẽ bị xuôi theo dòng chảy. Cũng vậy, tu tập ứng dụng giáo lý của đạo Phật trong cuộc sống này, nếu quý vị không quyết đoán được cái chánh niệm của mình giữ ở trong phút giây hiện tại, chắc chắn quý vị sẽ gặp nhiều phiền não, gặp nhiều khổ đau lắm. Không có đơn giản đâu. Mình đang có hạnh phúc đó, mình cũng sợ mất hạnh phúc nữa. Nhiều khi chồng mình thương, nhưng mà cha mẹ mình có khi cũng không có thương anh ấy lắm. Cho nên mình cũng phải đối phó, làm giùm anh ấy một số việc khi ảnh bận rộn, ảnh quên. Rồi có khi mình chuẩn bị sẵn hết rồi, ổng là quên, ổng không làm. Giống như cái chị đó, chồng chỉ bận quá. Tới cái ngày giỗ nội, chị chuẩn bị hết này kia nọ, mà chị nhắc mà ảnh đi cũng trễ giờ. Thế là mẹ ruột chỉ liếc một cái, chị thấy chị buồn lòng. Chị thì sẵn sàng, chị thông cảm cho chồng, nhưng mà mẹ chị không thông cảm. Thì cái mối quan hệ này nó bắt đầu nó rạn nứt rồi. Chị cảm thấy là bất an rồi, mà mẹ của chị chắc gì có thể dừng lại ở đó, rồi than thở, rồi kể với lại ba của chị, rồi kể với dì của chị, rồi kể với em gái chị nữa. Thì coi như là chỉ có một lỗi nhỏ của chồng thôi, chị này phải căng thẳng đối phó với tất cả những người thân. Quý vị thấy mệt không? Bây giờ ứng dụng làm sao khoảnh khắc trong hiện tại để quý vị hóa giải hết tất cả những căng thẳng muộn phiền này. Quý vị làm sao? Chỉ là nhân duyên thôi. Mình phải thấu hiểu được nhân duyên, mình trân trọng nhân duyên với nhau, và mình không làm cho người khác khổ đau bởi bị cưỡng duyên.
tức là không có ép người ta ăn bánh canh kệ người ta, mắc mớ gì.
Thì quý vị thấy cái cuộc sống này đâu phải lúc nào con người ta cũng có thể bình yên được, mà chúng ta phải cảm nhận được cái cuộc sống nó tùy duyên. Người ta cảm nhận được phút giây hiện tại người ta an lạc lắm, cho nên nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, là vì người ta không cảm nhận được cái khoảnh khắc hiện tại này. Cho nên một ngày ở trong tù họ cảm thấy mệt mỏi, họ cảm thấy nó khổ lắm. Bây giờ quý vị cũng không cần ở tù, chỉ cần ngồi kế cái ông chồng mà lôi thôi lượm thượng là mình thấy cũng ứa gan muốn kêu công an bắt rồi. Không có trách nhiệm, lại trác tán, ăn chơi, đua đòi, theo bạn, theo bè, không lo cho vợ con, không có tinh thần mà thương yêu gì trong gia đình hết. Là mình thấy là mình cũng mệt rồi, mà đã gần ở một ngày không cũng mệt, trong khi hồi đó không cho gặp ổng mình khổ ghê lắm, phải không mấy cô? Còn bây giờ xin lỗi chứ gặp mình còn khổ hơn hồi xưa mà không cho gặp nữa. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải không? Phải chi hôm ấy đừng đưa em về. Nó đưa đi, đưa rồi thấy cái cảnh đã đời khổ đau quá, bắt đầu mới ngồi than. Phải chi hôm ấy đừng mưa, xin lỗi không mưa, nắng mày cũng đưa về nữa con. Tại vì cái tâm của nó khởi lên như thế rồi, thì bây giờ nắng hay mưa cũng vậy thôi à. Nhưng mà lúc mà đưa về thì không bao giờ nghĩ tới cái cảnh khổ đó, chưa có tư duy được, lượng được cái cảnh của ngày mai. Cho nên tới khi mà nó chán, ê chề, rồi nó khổ quá rồi, bắt đầu mới ngồi đó mà phải chi. Có người ta là thường hay sống mà tiếc nuối cái quá khứ, rồi khắc khoải với tương lai, rồi cứ để mình đẩy đưa với bao nhiêu vọng niệm, mình buông xuôi cái hiện tại khổ đau vô cùng. Ca dao chúng ta thấy nó bàn bạc. Tưởng giếng sâu anh nói sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Phải không quý vị? Cứ tiếc hoài. Tiếc sao được mà tiếc, bây giờ gặp phải ông chồng ông xì ke rồi thôi, mình phải chịu xì ke thôi chứ làm sao. Gặp ông chồng ông vô trách nhiệm thì mình cũng phải chịu. Mình phải làm thế nào để chúng ta đối diện với cái ông chồng đó mà chúng ta không bị khổ. Không có tài sản gì hết thì khỏi đem đi bán. Đó, ở nhà trọ khỏi có gì hết, tiền để dành để sắm vàng, bỏ ngân hàng, khỏi ai biết. Ở nhà trọ có gì đâu đi bán. Muốn xì ke xì cọt vậy đó, xì gì đó xì đi, xì tin cũng được. Chúng ta không quán chiếu được như thế, chúng ta sẽ không thấy được khoảnh khắc trong hiện tại nó quan trọng đối với đời sống chúng ta dường nào. Rồi nhiều khi chúng ta lại so sánh cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nọ, rồi chúng ta chia thời gian này mới được tu, thời gian khác không được tu, mà chúng ta không hề cảm nhận được thời gian và không gian thật sự nó cũng chỉ trong một hiện tại do tâm niệm con người mà thôi. Vấn đề này xin cung thỉnh Thầy Hạnh Bảo khai thị cho đại chúng.
Vâng, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì quý vị đã nghe qua và đã có một cái chút gì đó cảm nhận thấy trong một cái ngày tu tập của mình. Những cái khoảnh khắc nó đã trôi qua, đôi khi mình không có lấy lại được. Nhất là những cái ứng dụng của những cái giáo pháp tu tập đơn giản như là cái ái ngữ. Một ngày nó trôi qua, một cái khoảnh khắc nó đã qua, một cái lời nó đã thốt ra rồi mình lấy lại nó không được. Đôi khi những cái lời lẽ nó chỉ là một vài từ ngữ thôi, nhưng mà nó là một cái vết khứa, một cái vết hẹo, một cái vết thương lòng, nó sâu lắng. Có một cái câu chuyện vui. Có một cái bà cụ già đó, 70 tuổi rồi, bây giờ mới đi ra tòa, viết đơn ra tòa ly dị với ông chồng. Người ta nói cụ già quá rồi, bây giờ còn ly dị với ông, cho nên tôi giận lắm. Hỏi bà giận cái gì mà tới bây giờ, nói 50 năm trước ông chửi tôi một câu, mà bây giờ tôi mới đưa ra tòa để xin ly dị. Hỏi tại sao? Nó hồi xưa tôi mới về đó, ông chửi tôi là ngu như cái con gì, ngu như là cái con đười ươi vậy đó, tức là một cái con nó dở cười nhe răng ra, nó không ra gì hết. Thì đến bây giờ đó, cháu nội nó dắt đi sở thú mới thấy cái con đó, thì ra là mình đã bị chửi cái con này từ 50 năm trước. Đến bây giờ đó, cái tâm hận nó bất tiêu. Quý vị biết, một cái khoảnh khắc nó đi qua, nó để lại nhiều cái thương tâm lắm. Nếu mà mình không có cẩn kỹ, nếu mình không có trong cái chánh niệm, thì cái không gian, cái thời gian mình tưởng chừng như nó qua, nhưng mà khi nghĩ lại là luôn luôn nó vẫn có những cái thương tổn. Thành ra ngay cả ở trong cái tu tập cũng vậy, người ta nói là cái người phụ nữ là cái người, cái lỗi lầm của cái người thân của mình, cái người đồng hành của mình, cái người gọi là cái người phối ngẫu của mình, là có làm lỗi lầm mình có thể tha thứ nhưng không có quên. Người phụ nữ là người có dễ tha thứ nhưng mà khó quên, phải không? Thành ra ở đây cái không gian và cái thời gian nó cũng chỉ là một cái sát na, dù rằng mình có đếm thời gian nó đã trôi qua từng tháng, từng năm, nhưng mà cái nỗi đau đó nó không mất. Thì bây giờ mình là cái người tu, thì ngay trong cái ngày hôm nay, trong cái thời khắc này, trong cái điểm dừng này, mình đừng có tạo thêm nữa. Để một tháng sau gặp gỡ đạo tràng, mình vẫn có cái hỷ lạc. Một năm sau và nhiều năm nữa, bởi vì mình đã biết ngay trong cái khoảnh khắc nào để mình tìm được cái an lạc, và mình chấm dứt ngay những cái khổ đau để nó kéo dài. Bây giờ trong ai cũng vậy. Chính cái này là một cái điều rất là hay, mà mình phải nói rằng là cái Phật Pháp nó phải ứng dụng vô trong cái đời sống. Mình chỉ đi nghe nó thiên kinh vạn quyển, nghe Bát Nhã, nghe Hoa Nghiêm, nghe vân vân, tánh không, mình nghe mình thấy nó cũng đã cái tai mình lắm. Nó đem, nó làm cho cái đầu mình nó lâng lâng, mình nghe rất là hay, nhưng mà mình về ứng dụng không được. Thực sự đạo Phật là nó phải ứng dụng vào trong cái đời sống của chúng ta. Nó không có ly được cái thế gian pháp. Phật Pháp nó phải bất ly cái thế gian pháp, nó bất ly cái thế gian giác. Nó không lìa cái thế gian này để mà nó ra cái tánh giác được. Thành ra mình là những người học Phật thì mình phải trân trọng, phải biết gìn giữ. Như vậy để quý vị thấy rằng trong một cái không gian và trong một cái thời gian mà cái tâm niệm của mình luôn luôn nhiếp được cái tâm để tu tập, thì cái khoảng không gian đó, cái khoảng thời gian đó, nó là một cái điều rất là giá trị, rất là quý báu. Mà mình là cái người học Phật thì mình phải gìn giữ cái này. Như hồi nãy quý vị nghe thấy hay ví von, trong cái văn học Việt Nam mà chuyện ai cũng biết, đó là chuyện Thúy Kiều, phải không? Cái sự gian truân, cái sự khổ lụy, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần, đa phần chúng ta học văn học chúng ta đều biết cái này. Ở đây có ai không biết Thúy Kiều không? Đều biết hết. Bây giờ có một câu hỏi nhỏ quý vị nghe. Thực sự đó, Thúy Kiều là một người đó là Phật tử, cũng cùng tu tập với chúng ta quý vị đó. Thì bây giờ có một câu hỏi, đố quý vị biết pháp danh của Thúy Kiều là cái gì? Ai biết được pháp danh của Thúy Kiều? Hả? Ai biết được pháp danh Thúy Kiều đưa tay thầy coi. Trả lời, Thúy Kiều có pháp danh không quý vị? Giỏi, quý vị cho ảnh một tràng pháo tay đi. Đem nàng tiến tới Phật tiền đó, xuất gia thế phát cho nàng quy y đó, thanh y đổi lấy nâu sòng đó, pháp danh này đổi tên ra Trạc Tuyền. Thành ra quý vị phải biết Thúy Kiều á, là có pháp danh Trạc Tuyền đó, mà cái pháp danh này không biết theo dòng kệ nào thôi đó, nhưng là một cái người tu tập. Chính nhờ có những cái khoảnh khắc tu tập đó, nó cũng có chuyển hóa được cái nghiệp lực của một cái sự thăng trầm. Thành ra khi mà chúng ta đối diện những cái khổ đau, những cái mất mát, những cái trầm luân trong cái cuộc sống, thì mình, nếu mình cái người học Phật, thì mình có cái tâm niệm để mình giữ mãi cái niệm này, cái tâm này, để đừng cho nó lay chuyển. Thì dù rằng trong cái không gian nào, cái thời gian nào, quý vị cũng đạt được cái sự an định, và để đạt được tới cái sự đại định ở trong cái niệm tu tập. Thì chỉ cầu mong cho quý vị ở trong một cái khoảnh khắc nào cũng trở về lại với cái an định trong tâm của chúng ta như vậy. A Di Đà Phật.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị, trở lại vấn đề, Thầy kể quý vị nghe một câu chuyện là có một lần Thầy đi tới thăm một cái bác đã bị bệnh, mà bác này đó là làm cái nghề là gói bánh bánh tét để bán. Thì bác Phật tử này đó là cả ba đời là đệ tử của sư ông hết, tức là ba mẹ của bác là tới con. Thì Thầy đi tới thăm thì Thầy thấy bà bệnh mà bà cũng ngồi đãi đầu xanh, bà gói bánh tét. Mà Thầy thấy bà ngồi bà đãi giống như bà không dính líu gì tới cuộc đời này hết. Bà ngồi bà nhúng cái rổ đậu xanh xuống, rồi bà quơ tay hai ba vòng, bà nhúng xuống cho cái vỏ đậu xanh nó nổi lên, bắt đầu bà nghiêng cái cho nó trao cái vỏ đậu xanh ra. Rồi Thầy thấy Thầy cũng mệt, nó chậm quá. Thầy nói sao bác không mua đậu xanh cà mà nó có sẵn cái đậu xanh mà bóc vỏ ra đó. Bà nói đậu xanh đó nó không ngon, đậu xanh đá không mà nó cứng. Thì Thầy thấy bà cà rị cà mọ, bà đãi bà ngồi hoài mà cả nửa tiếng đồng hồ bà đãi chưa xong cái rổ đậu xanh. Mà Thầy tới để thăm là ba má của cái bà này, tức là ba má bác này cũng gần 90 rồi, rất là thuần tính. Mà bà tiếp Thầy mà bà cũng vẫn đãi đậu xanh. Đã như thế hai đứa con của bà đi làm về gặp Thầy mừng quá. Rồi nó hối, nó làm gì tùm lum y xèo. Mà hai đứa này là thuộc dạng là thế hệ mới, nó làm theo kiểu công nghệ, cho nên nó không có hợp. Khi Thầy ngồi đó, Thầy bắt đầu Thầy để ý, Thầy mới thấy mình là cái người nó mệt, còn bà đãi mình thấy bà mệt mà bà tỉnh bờ. Cho nên bỗng dưng Thầy suy nghĩ rằng chưa chắc mình thanh thản hơn cái người đãi đậu xanh. Tại vì cái không gian của người ta khác với không gian mình, mà mình bắt không gian họ theo mình, và thời gian làm việc của họ cũng khác mình bắt họ theo mình. Như thế vô tình chúng ta không thể nào an trú ở trong hiện tại được. Quý vị thấy không? Cũng giống như cái anh mà ngồi trên xe du lịch mà chạy hối hả, chưa chắc gì ảnh được thanh thản bằng cái anh ngồi sau lưng con bò trên chiếc xe bò giữa nắng chang chang. Điều đó đâu có chắc chắn đâu. Cho nên khi chúng ta an trú trong hiện tại, chúng ta sẽ thấy những khoảnh khắc của mình rất là nhiệm màu. Nó bình yên trong từng phút giây một ở hiện tại này. Không gian đó nó lắng động tâm của mình, và thời gian đó nó cũng lắng động cái niệm của mình. Cho nên quý vị sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi không gian đó là của ta, thời gian đó là của ta. Khi chúng ta làm việc bằng cả cái tâm niệm, chúng ta sẽ cảm thấy nó thoải mái lắm. Quý vị gặp cái chuyện gì đó muộn phiền, chúng ta luôn có xu hướng là bung ra, đi ra ngoài. Cho nên bạn bè rủ đi chỗ này, đi chỗ kia cho khuây khỏa, chúng ta cũng đi. Nhưng mà quý vị đi, quý vị có những khoảnh khắc là chúng ta khuây khỏa, chúng ta cảm thấy chúng ta thoải mái, phải không? Có. Nhưng mà tại sao chúng ta phải đi chúng ta mới được khuây khỏa, mà chúng ta ở chúng ta không được khuây khỏa? Là tại vì chúng ta không biết buông. Chúng ta cứ nắm. Tại vì khi mình đi đó, lúc mà vui chơi đó, mình quên đi những lo toan, quên đi những tật đố, những tị hiềm, quên đi những cái câu nói đau lòng của người thân nói với mình. Cho nên chúng ta cảm thấy vui, chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta mới hít một hơi thật sâu vào, thở trong cái khì, ước gì bữa nào cũng như hôm nay, phải không? Nhưng mà xong rồi đi về tới nhà là bắt đầu thở ra rồi, thấy mặt ổng là còn mệt nữa, là mệt liền đó. Cảm thấy nó ngăn ngực liền rồi. Là tại sao? Rõ ràng chúng ta có những phút giây thanh thản, có mà, nhưng mà đợi ra ngoài nó mới có, mà ở nhà nó không có. Tại sao vậy? Điều này có nghĩa rằng chúng ta chưa tập quên được, chúng ta chưa tập an trú trong hiện tại được. Chúng ta giữ nhiều quá cho nên chúng ta khổ. Ở trong nhà chúng ta thanh thản, đi ra đường cái thanh thản liền. Trong khi chúng ta đi ra đường chúng ta thanh thản, mà tại sao ở nhà không thanh thản? Quý vị tự tạo ảo giác cho mình. Đây là sai lầm thứ hai của vọng tưởng điên đảo. Rồi mình cho rằng ở cái nhà này như cái địa ngục. Thế là trong suy nghĩ của mình có một cái dòng tư duy là đi ra đường mới thoải mái, muốn đi thôi chứ không muốn ở nhà. Mà đã thành một cái thói quen muốn đi không, thì quý vị nghĩ chồng nào mà thích vợ mình tối ngày cứ đi ra ngoài đường, vợ nào thích ông chồng từ sáng tới tối, từ tối tới sáng đi nhông nhông ngoài đường, phải không? Gia đình mình là tổ ấm mà, tại sao mình không về mà mình đi vòng vòng ra ngoài? Tại vì mình tập quen rồi, hãy đi ra mới thoải mái, đi ra gặp bạn bè nó mới vui. chúng ta bị lừa, bị cái cảm giác của mình nó lừa, và cái tư duy của chúng ta nó không có thấu. Cho nên chúng ta cứ nghĩ là ra ngoài mới thoải mái, ra ngoài mới bình yên. Thực chất thoải mái và bình yên không phải do đi ra ngoài, mà do chúng ta quên đi những muộn phiền, bỏ đi những cố chấp. Phải không các vị? Như vậy thì đi ra ngoài nó tốn tiền quá, thôi chúng ta ở nhà. Chỉ cần chúng ta bỏ đi những cố chấp, chúng ta quên đi những muộn phiền, chúng ta sẽ bình yên ngay đây. Đó là khoảnh khắc hiện tại rất nhiệm màu trong cuộc sống của chúng ta.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.